Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 25 tháng 5, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 17, câu 20 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Con ở trong Cha và Cha ở trong con, xin cho họ được nên một. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu có một khao khát cháy bỏng là muốn các môn đệ được hiệp nhất nên một. Đức Giêsu muốn cho hội thánh của Chúa được hiệp nhất nên một. Đức Giêsu muốn cho tất cả Kitô hữu chúng ta được hiệp nhất nên một. Chúng ta đã làm cho sự hiệp nhất bị tan vỡ. Hội thánh chia năm xẻ bảy, các môn đệ đôi khi đối nghịch nhau. Đâu đó chúng ta thấy tình trạng của hội thánh đang bị phân tán, tình trạng của các Kitô hữu thiếu đi sự hiệp nhất, những Kitô hữu không vâng phục, yêu mến, hiệp nhất với vị chủ chăn của mình. Chúng ta càng phải tha thiết cầu nguyện hơn cho sự hiệp nhất của hội thánh, cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu với nhau. Chính sự hiệp nhất này là dấu chỉ chúng ta đang ở trong Thiên Chúa. Nơi nào Thiên Chúa hiện diện, nơi đó có sự hiệp nhất và bình an. Nơi nào có chia rẽ và hận thù, nơi đó có sự can thiệp của Satan, của ma quỷ. Hội thánh luôn bị Satan sàng lọc, gieo rắc nghi ngờ và làm cho người ta mất niềm tin tưởng lẫn nhau. Chúa Kitô đã xin với Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài được hiệp nhất nên một, và mỗi chúng ta góp phần trong sự hiệp nhất ấy. Không thể có sự hiệp nhất của hội thánh nếu trong lòng của chúng ta không thiết tha vun đắp dựng xây sự hiệp nhất. Không thể có sự hiệp nhất của toàn thể hội thánh nếu từng cộng đoàn thiếu đi sự hiệp nhất. Không thể có sự hiệp nhất của cộng đoàn nếu những anh chị em trong cộng đoàn ấy không đón nhận, không hiệp nhất với vị chủ chăn của mình. Chính khi chúng ta sống hiệp nhất, thì chúng ta vâng phục vị chủ chăn với lòng yêu mến, và chúng ta đang đón nhận cái khát vọng của Đức Giêsu và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha đang mỗi ngày trở nên hiện thực trong đời sống của hội thánh, trong đời sống của mỗi con người. Ước chi tất cả và từng Kitô hữu chúng ta hãy trở thành những kẻ kiến tạo hiệp nhất và bình an. Sự hiệp nhất ngay trong chính tâm hồn, sự bình an ngay nơi sâu thẳm trái tim của mỗi con người. Để chính sự khát vọng hiệp nhất và bình an nơi mỗi người được đong đầy, sự hiệp nhất và bình an được lan tỏa nơi các cộng đoàn, nơi toàn thể hội thánh của Chúa. Xin cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được thực hiện trong đời sống của chúng ta hôm nay giữa lòng thế giới này. Xin cho họ được hoàn toàn nên một. Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con, bởi vì chúng con đã chia rẽ. Xin tha thứ cho chúng con, bởi chúng con không biết kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn hội thánh. Và nhiều khi, chính chúng con trở thành nguyên cớ của sự chia rẽ giữa cộng đoàn, giữa anh chị em cùng tin vào Chúa Kitô. Xin Chúa nâng đỡ sự hèn yếu của chúng con, ban ơn trợ giúp để chúng con được hiệp nhất nên một trong Chúa. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Roma, Đức Hồng Y Giúp Đi nói rằng chiến tranh là đại dịch. Đức Hồng Y Matteo Giúp Đi, tổng giám mục giáo phận Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, tuyên bố rằng chiến tranh là đại dịch, nó liên hệ tới tất cả chúng ta. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường này khi đề cập đến đề tài hòa bình tại Ukraine, đi từ sự dấn thân của Đức Thánh Cha đối với nhân dân Ukraine đau thương. Đức Hồng Y Giúp Đi nói rằng chúng ta biết ơn Đức Thánh Cha vì lời ngôn sứ của Ngài vốn là điều họa hiếm ngày nay, vì khi nói về hòa bình, dường như người ta tránh đứng về phe nào không nhìn nhận các trách nhiệm. Đức Hồng Y Giúp Đi tuyên bố như trên tại khóa họp toàn thể thường niên của Hội đồng Giám mục Ý đang tiến hành từ chiều thứ Hai, ngày 22 đến thứ Năm, ngày 25 tháng 5 này, tại hội trường thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican. Đức Hồng Y nói, tiếng nói của Đức Thánh Cha chứa đựng sự lo âu sâu xa của các dân tộc đang cần hòa bình. Nỗi lo âu của họ nhiều khi không diễn tả được và thường không được lắng nghe. Đức Hồng Y Giúp Đi mới được Đức Thánh Cha ủy thác trách nhiệm tìm phương thế giúp làm lắng dịu tình hình căng thẳng và chiến cuộc hiện nay giữa Ukraine và Nga, cũng như tại hai phe liên hệ. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, đâu là những nỗ lực sáng tạo để xây dựng hòa bình? Một câu hỏi cũng đã được Đức Thánh Cha nêu lên trong cuộc viếng thăm mới đây tại Hungary. Chúng ta hãy để cho mình bị câu hỏi này gây bất an, để không phải chỉ có logic tàn bạo của xung đột. Dường như trong tâm hồn nhiều người không còn sự hăng say xây dựng một cộng đoàn các dân nước an bình và ổn định, trong khi người ta phân chia các vùng, đánh dấu những khác biệt và những trào lưu quốc gia chủ nghĩa đang tái bành trướng. Nhưng hòa bình sẽ không bao giờ đến từ sự theo đuổi những chiến lược lợi lộc, nhưng từ những chính sách có khả năng cùng nhau nhìn tới sự phát triển của tất cả mọi người. Lập trường của Đức Hồng Y Giúp Đi cũng phản ánh chủ trương của Đức Thánh Cha Francisco. Giữa lúc trên chiến trường và trong lãnh vực chính trị, các nước đang chia thành phố phục vụ cho lợi lộc riêng của mình.
Tin Buenos Aires. Báo chí Argentina đưa tin Tòa Thánh bắt đầu chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương. Nhật báo Clarín ở Buenos Aires, Argentina đưa tin rằng Tòa Thánh bắt đầu âm thầm nghiên cứu và chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quê hương Argentina vào năm tới, trên nguyên tắc vào những tháng đầu năm tới. Ngoài chuyến đi Argentina, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Uruguay và miền Nam Brazil, có thể là tại thành phố São Paulo và đền Thánh Đức Mẹ Aparecida. Nhật báo Clarín nói rằng, nguồn tin từ giáo triều Roma xác nhận tiến trình chuẩn bị này bắt đầu tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh và công bố ngày giờ cũng như các chi tiết khác trước cuối năm này. Hồi tháng 3 năm nay, trong vài cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco cho biết em muốn về thăm Argentina nhân dịp kỷ niệm 10 năm giáo hoàng. Từ đó, tiến trình nghiên cứu và chuẩn bị được khởi động. Đức Thánh Cha tiết lộ là đã có dự án thăm Argentina vào cuối năm 2017, theo lộ trình giống như Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ Hai đã làm hồi năm 1987, nghĩa là thăm cả Chile và Uruguay trong hành trình công du, nhưng rồi dự án này không thành vì tháng 12 năm 2017 có cuộc bầu cử tại Argentina. Các vị giáo hoàng không viếng thăm các nước đang ở trong tiến trình bầu cử. Tháng riêng thì không thích hợp vì đó là tháng nghỉ hè ở Argentina. Vì thế, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Chile và Peru trong năm 2017. Trong những năm gần đây, phủ quốc vụ khanh tòa thánh khuyên Đức Thánh Cha không nên đến Argentina vì có thể bị coi là ủng hộ chế độ đảng trung tả của Tổng thống Néstor Kirchner và sau đó là của bà Cristina Kirchner, vì tất cả những gì ngài nói hay không nói đều có thể là nguyên cớ gây ra tranh luận, trong khi Đức Thánh Cha muốn góp phần hiệp nhất những người đồng cường.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thánh lễ mừng bổn mạng với doanh nhân công giáo và trao học bổng Thomas Thiện. Sáng Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, doanh nhân công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã hân hoan mừng bổn mạng là thánh Matthew Lê Văn Gẫm, mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Doanh nhân Công giáo và trao học bổng Soma Thiện cho 206 sinh viên trong học kỳ 2. Hiện diện trong dịp trọng đại này có Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Do An Lê Quang Việt, Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ, Gia Linh hướng Gia đình sinh viên Soma Thiện cùng một số linh mục các ban ngành khác, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Lan Nhi đồng hành gia đình sinh viên Soma Thiện, các khách mời khoảng 90 doanh nhân Công giáo và khoảng 250 sinh viên tân cựu trong gia đình sinh viên Soma Thiện. Trong lời phát biểu khai mạc chương trình, linh mục Linh hướng Doanh nhân Công giáo đã gửi đến mọi người những lời chúc mừng tốt đẹp kèm những điểm nhấn sau: trao nhau học bổng, kiến tạo tương lai, phẩm giá hôm nay, hạnh phúc ngày mai. Giới trẻ là tương lai của xã hội, giáo hội, học bổng Soma Thiện góp phần nâng đỡ sinh viên trên hành trình tìm tri thức. Sau phần trao học bổng cho 206 sinh viên, Đức Tổng giám mục Du Xe ngỏ lời chúc mừng bổn mạng và chuỗi sự kiện của ngày hôm nay. Đức Tổng Du Xe nhắc nhớ mọi người ghi nhớ công ơn của Đức Hồng Y Gian Bautista Phạm Minh Mẫn, người đã luôn thao thức và thành lập quỹ học bổng Soma Thiện vào tháng 6 năm 2000, đồng thời thiết lập Giới Doanh nhân Công giáo năm 2003 với mục đích giúp các doanh nhân Công giáo nên thánh trong công việc kinh doanh của mình. Tiếp theo, Đức Tổng cũng chia sẻ với giới doanh nhân về ơn gọi nên thánh của mỗi người. Doanh nhân Công giáo có quyền làm giàu, nhưng không được bất công, gian dối, phải tôn trọng người khác, làm giàu và biết chia sẻ cho người khác. Ngỏ lời với sinh viên, Đức Tổng Du Xe nói, hôm nay nhận được học bổng là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của các doanh nhân Công giáo dành cho các con. Chúng con hãy học đến nơi đến chốn, học để mở mang văn hóa, phát triển con người toàn diện, thể lý, tâm lý, trí tuệ, tình người, quân bình hài hòa, phát triển đời sống tâm linh của các con, tin tưởng nơi Chúa. Vào lúc 11 giờ, Đức Tổng Du Xe đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng doanh nhân Công giáo. Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Linh hướng Doanh nhân Công giáo đã đại diện Doanh nhân Công giáo cảm ơn Đức Tổng giám mục Du Xe và quý linh mục đồng tế. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Du Xe một lần nữa cảm ơn Doanh nhân Công giáo đã hiện diện nơi đây như một chứng từ về Chúa. Ngài cầu chúc anh chị em bình an, dồi dào ơn Chúa, cầu chúc các sinh viên học hành thành đạt, chất lượng, phát triển toàn diện với sự quân bình. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe chụp hình chung với mọi người và cùng chia sẻ bữa ăn trưa trong tình thân ái. Được biết, quỹ học bổng Soma Thiện đã trao cho 206 sinh viên trong học kỳ 2 này là 1.030 tỷ.
Tin Lanaka đảo Ship, Ủy ban Công giáo và Anh giáo nhóm tại đảo Ship. Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo đã nhóm họp toàn thể từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Lanaka trên đảo Ship. Khóa họp này diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn thứ 3 đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội. Tham dự khóa họp có tất cả các thành viên của ủy ban cùng các chuyên gia và nhân viên của Văn phòng Liên hiệp Anh giáo ở London và Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô của Tòa Thánh. Khóa họp tập trung vào hai phần của sứ mạng được ủy thác, tức là sự thẩm định trong tư cách là giáo hội địa phương, miền và hoàn cổ về giáo huấn đúng đắn trong lĩnh vực luân lý của hai khối giáo hội. Ủy ban cũng suy tư về vấn đề làm sao có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau. Trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Vasilios thuộc giáo phận Constantia Amotostos, đồng chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội kỳ tổ, đã trình bày quan điểm của chính thống về sự phân định luân lý. Trong tuần lễ nhóm họp, các vị đại diện Anh giáo và Công giáo đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các lãnh tụ của giáo hội địa phương. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, các thành viên của ủy ban đã hiệp với vị quản đốc và các tín hữu của nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô ở thủ đô Nicosia để cử hành phục vụ Chúa Nhật, và sau đó được Đức Tổng giám mục giáo hội chính thống Ship tiếp kiến tại trụ sở của ngài, rồi tiếp đó được vị đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem phụ trách mục vụ tại đảo Ship tiếp đó. Khóa họp năm tới của ủy ban sẽ tiến hành vào tháng 5 năm 2024.
Tin Abuja, Nigeria, thêm một linh mục bị bắt cóc tại Nigeria. Một linh mục tại Nigeria lại bị bắt cóc vào ngày 19 tháng 5 vừa qua và thuộc một chuỗi dài các linh mục nạn nhân của nạn bắt cóc từ lâu nay tại nước này. nạn nhân là cha Kingsley Laduca, chánh sở giáo xứ Chúa Kitô vua ở Ezinaji Okwaku, thuộc bang Imo ở miền đông nam Nigeria. Theo cha Ukwuonyanwu, trưởng ấn giáo phận Okikwi sở tại, cha Laduca bị bắt cóc trong khi viếng thăm nhà nguyện mới được xây cất ở làng Oki. Trước đó 4 ngày, một linh mục khác cũng thuộc giáo phận Okikwi đã bị bắt cóc, đó là cha Michael Ifinji, cha sở giáo xứ Thánh Phaolô ở Osu. Cha bị bắt cóc trên đường trở về nhà sau khi tham dự một lễ truyền chức phó tế. Bọn bắt cóc đã đặt một tảng đá lớn trên đường để chặn xe của vị linh mục. Khi xuống xe để đẩy tảng đá, thì cha bị bọn cướp tấn công và bắt đi. Em của cha lái xe đã tẩu thoát được và báo động. Cha Michael chỉ được trả tự do sau đó vài ngày, nhờ sự quan tâm của gia đình. Việc chặn đường bằng những chướng ngại vật là phương pháp bọn bắt cóc thường sử dụng. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin trên đây, đồng thời còn thuật lại nhiều vụ bắt cóc khác, không những các linh mục, nhưng cả các nữ tu cũng là nạn nhân. Tệ nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng ngày càng thịnh hành tại Nigeria. Ngoài các băng đảng cướp, người ta cũng tố cáo những người Fulani chuyên chăn nuôi súc vật cũng nhúng tay vào các hoạt động tội phạm này. Chúng di chuyển tự do, tránh sự kiểm soát của nhà chức trách, khiến người ta nghi ngờ có sự đồng lõa của các quan chức chính quyền địa phương. Tin Vatican, một linh mục bị Đức Quốc xã giết chết sẽ được phong chiêm phước. Một linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại vì cứu người Do Thái sẽ được phong chiêm phước như một vị tử đạo. Đó là cha Giuseppe Deotti, cha sở giáo xứ Sidolo thuộc tỉnh Parma, Bắc Ý. Cha sinh ngày 2 tháng 4 năm 1912 trong một gia đình nông dân, thụ phong linh mục năm 1938, nổi bật về lòng bác ái cứu giúp người nghèo và dấn thân huấn luyện giới trẻ và chăm chỉ cầu nguyện. Cha giúp đỡ mọi người, từ quân kháng chiến chống Đức cho đến người Do Thái, các binh sĩ và những người bị thương. Trong thời quân Đức Quốc xã chiếm nước Ý, cha binh vực các giáo dân và bị xét xử nhưng được trắng án. Cha Giuseppe Deotti cũng đón nhận và cứu giúp các binh sĩ Ý trốn chạy, các tù nhân chiến tranh, những người bị bắt hại, trong đó có hàng trăm người Do Thái mà cha để ẩn náu trong những nhà tranh ở đồng quê nhờ sự hỗ trợ của giáo dân. Cha không chạy trốn trước những cuộc càn quét và trả thù của quân Đức. Cha bị bắt và xử bắn ngày 20 tháng 7 năm 1944 tại Sidulo lúc mới 32 tuổi. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Beotti được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận cho Bộ Phong Thánh ngày 20 tháng 5 vừa qua, cùng với các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 8 vị tôi tới Chúa, trong đó có một linh mục người Cameroon bên Phi Châu, là cha Simon Mbeke, người đã thành lập Liên hiệp Linh mục Chúa Giêsu Caritas tại Cameroon do Thánh Charles de Foucault sáng lập. Cha Mbeke sinh trưởng trong một gia đình ngoại giáo, nhưng trở lại Công giáo và trở thành linh mục năm 1935, nổi bật về đời sống thánh thiện, thăng tiến con người. đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, SEA Games 32 là đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 được tổ chức ở Phnom Penh, thủ đô của Vương quốc Campuchia, từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, đã kết thúc với những dư âm và ấn tượng đẹp về tình yêu thể thao và sự cổ vũ nhiệt tình của các đoàn vận động viên tham gia cũng như các khán giả. Không chỉ trong phạm vi của khu vực Đông Nam Á mà trên toàn thế giới. Có lẽ một trong những hình ảnh gây xúc động nhất trong lòng nhiều người, đó là hình ảnh nữ vận động viên điền kinh đại diện của vương quốc chủ nhà Campuchia tên là U San Nang. Ở đường chạy 5.000 mét, dù đã bị bỏ lại ở vị trí cuối cùng và biết mình không còn cơ hội, nhưng U San Nang vẫn không bỏ cuộc. Trong nước mắt và sự cố gắng, kiên trì nỗ lực, nữ vận động viên trẻ tuổi ấy vẫn cố gắng chạy về đích dưới màn mưa lớn và hoàn thành phần thi của mình với lá cờ quốc gia Campuchia trong tay và tiếng reo hò của người hâm mộ đã cổ vũ cô trên khán đài. Với thể trạng đang mắc phải căn bệnh thiếu máu, dễ cảm thấy khó thở nếu vận động quá sức, San Nang đã được một số chuyên gia khuyên dừng theo đuổi sự nghiệp thể thao. Nhưng San Nang vẫn không chịu bỏ cuộc. Mặc dù về đích ở vị trí cuối cùng trên đường chạy 5.000 mét, sự cố gắng bền bỉ của cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho rất nhiều người trên thế giới về lòng kiên trì với ước mơ của mình và sự nỗ lực hết mình cho niềm vinh dự của quốc gia và dân tộc. Cô phát biểu, tôi tự hào vì được đại diện cho Campuchia tranh tài ở SEA Games. Tôi nỗ lực về đích vì muốn cho mọi người thấy rằng, dù sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ đạt được những gì mình muốn nếu nỗ lực. Vì thế, chúng ta đừng bỏ cuộc, hãy gắng hết sức. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tất cả những trận thi đấu, kết quả vẫn luôn là thắng hoặc thua dành cho những người tham gia đọ sức tranh tài. Khi tham gia bất kỳ một cuộc thi hay trận đấu nào, người ta đều mong muốn mình là người chiến thắng và dốc hết sức lực để vươn tới chiến thắng. Tuy nhiên, mọi mong ước không phải luôn trở thành hiện thực, mọi cố gắng đều không hẳn là sẽ chạm được đến thành công và chiến thắng. Có những lúc, vận động viên không chỉ thi đấu vì vinh quang của bản thân mình, mà vì niềm vinh dự của quốc gia và dân tộc của mình. Chúng ta thấy được điều này nơi hình ảnh của nữ vận động viên U San Nang trong SEA Games 32 vừa qua. Cô gái ấy đã quyết liệt chiến đấu bằng hết sức lực và khả năng của mình. Để dù không chạm được đến vinh quang chiến thắng, cô cũng đã nhận được hào quang rọi sáng, theo lời nhận định của quốc vương Campuchia, Sihamoni. Ông nói, thể thao không chỉ là chuyện thắng thua, và bản chất của một vận động viên là thể hiện sức bền, sự kiên trì và tự chủ trước thử thách, bởi vì mỗi lần nỗ lực là mỗi lần gần hơn với thành công. Thật vậy, màu cờ sắc áo là điều hết sức quan trọng đối với những vận động viên tham gia những trận thi đấu với bạn bè của các quốc gia khác. Cho nên, vì tình yêu đối với quốc gia và dân tộc của mình, mà biết bao vận động viên đã dốc hết sức lực và vận dụng toàn bộ ý chí, nghị lực của mình trong các cuộc tranh tài và thi đấu. Vì nghĩ rằng mình đại diện cho đất nước Campuchia, nên nữ vận động viên Busan Nàng đã không bỏ cuộc. Người Kitô hữu chúng ta cũng mang trên người mình dấu ấn của những công dân của nước trời, với màu cờ sắc áo là thập giá và vinh quang của Chúa Kitô. Trong cuộc thi đấu với những thế lực của ma quỷ và thế gian, chúng ta cũng cần ý thức mình là đại diện của Chúa Kitô để nỗ lực hết sức và thi đấu đến cùng, chứ không thể bỏ cuộc dù cảm thấy sức mình có hạn. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm cho chúng ta sức mạnh và lòng kiên trì để không bao giờ bỏ cuộc trong hành trình khám phá thánh ý Chúa trong đời mình và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách và trở ngại, hầu đạt được triều tiên mà Chúa hứa trao cho những ai bền đổ với người cho đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, trước thế lực của sự dữ và sự cứng cỏi của lòng người, Chúa vẫn kiên trì vượt qua mọi trở ngại và thử thách để tiến đến đích điểm trong chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha. Xin Chúa cũng gia tăng sức mạnh và tinh thần bền bỉ cho chúng con, để chúng con không bao giờ bỏ cuộc trên hành trình tìm Chúa và sống cho Chúa. Amen.
Con chẳng còn gì để đời con thuộc trọn về Chúa. Không muốn con chẳng còn chi để tim con ấm ấp riêng Ngài. Chỉ mong con chẳng còn chi để được Chúa làm tất cả cuộc đời con. Chỉ mong con chẳng còn gì để nhận biết Chúa ở mọi nơi qua mọi thời. Bao nhiêu gian khó trăm chiều, nhưng con yêu Chúa vẫn nhiều hơn. Chúa là tất cả đời con, xin đừng để con rời xa Chúa giây phút nào. Chúa là lẽ sống đời con, cho con hiệp nhất với Chúa trong mọi nơi. Con muốn con chẳng là gì để đời con được là của Chúa. Con muốn con chẳng là chi để tìm con đi cách tên. Chỉ mong con chẳng là chi để cho Chúa là tất cả chẳng con đi hơn. Con chẳng là gì khi còn kiếp sống, Chúa là nơi con thân mình. Tim con ghi khắc ân tình thâm sâu nghĩa tiếc khi mình Ngài xa Chúa giây phút nào. Chúa là lẽ sống đời con, cho con hiệp nhất với Chúa trong mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.